Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Trần Phúc Nhạc và Thanh Hiển xin kính chào quý vị thính giả trong chương trình hôm nay thứ Sáu mùng 9 tháng 11. Sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết nói về tình hình giáo hội tại Romania và Moldavia nhân dịp các giám mục nước này về Roma thăm tòa thánh. Tiếp đến, trong mục Gương Chứng Nhân, Mai Châu sẽ thuật lại câu chuyện của tình liên đới thế giới từ Verona đến Antananarivo qua Buenos Aires. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục Thần học Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách về đề tài ý niệm về việc bắt thăm thánh, thề nguyền, thề hứa và chế độ đa thê theo hai sách Samuel 1 và 2. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican. Đức Thánh Cha tố giác thảm trạng nhiều người trên thế giới không được nước trong lành để sử dụng. Và Ngài cho biết tòa thánh và giáo hội dấn thân qua nhiều sáng kiến, bên vực quyền của tất cả mọi người được nước uống. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp gửi các tham dự viên hội nghị quốc tế tiến hành hôm qua mùng 8 tháng 11 về chủ đề Quản lý một thiện ích chung, làm sao để mọi người có nước uống. Hội nghị do Bộ Phục vụ Phát triển Nhân bản Toàn diện tổ chức tại Đại học Giáo hoàng Urbaniana của Bộ Truyền giáo ở Roma, với sự cộng tác của 4 đại sứ quán cạnh tòa thánh là Pháp, Italia, Hoa Kỳ và Monaco. Tại hội nghị có sự tham dự của nhiều tổ chức giáo hội và các chuyên gia khoa học về môi sinh và xã hội, đại diện các giới đại học, các tôn giáo lớn, có phần trình bày chứng từ về các nước đang chịu đau khổ vì nạn thiếu nước uống. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhận định rằng, rất tiếc là tại nhiều quốc gia dân chúng không được nước uống đều đặn, nhưng lại không thiếu sự cung cấp vũ khí và đạn dược, làm cho tình hình tiếp tục suy đồi thêm. Nạn tham nhũng và những lợi lộc kinh tế, loại trừ và giết người, nhiều khi trỗi vượt trên những nỗ lực, lẽ ra phải liên đới bảo đảm việc có nước uống. Những thống kê về nạn khát nước đòi phải có thiện chí và quyết tâm, cũng như tất cả mọi cố gắng về mặt cơ chế, tổ chức, giáo dục, kỹ thuật và tài chánh để giải quyết vấn đề. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, tòa thánh và giáo hội đang dấn thân hỗ trợ việc có nước uống cho tất cả mọi người. Sự dấn thân này được biểu lộ qua nhiều sáng kiến, như thực hiện các cơ cấu hạ tầng, huấn luyện, bên vực, trợ giúp dân chúng gặp nguy cơ bị cản trở trong việc cung cấp nước. Trong số này có những người di dân. Tòa thánh và giáo hội cũng nhắc nhở về toàn bộ những tham chiếu luân lý đạo đức và các nguyên tắc phát sinh từ tin mừng và một nền nhân học lành mạnh. Đức Thánh Cha tái khẳng định rằng quyền có nước uống phát sinh từ chính phẩm giá con người. Vì thế, quan niệm nước uống như một hàng hóa nào đó là điều không thể dung hợp với nhân phẩm. Các nguyên tắc và giá trị tin mừng phải dẫn tới sự dấn thân cụ thể của mỗi người, tiến đến việc đạt tới công ích của toàn thể nhân loại. Hiện nay trên thế giới, có 2 tỷ 100 triệu người không chắc chắn được nước uống an toàn. Hơn 10% trong số này phải đi bộ mỗi ngày nửa tiếng mới kiếm được nước. Hàng triệu người khác thiếu nước uống, đó là một thực tại kinh khủng hàng ngày. Cho đến nay, vấn đề này chưa được bàn đến một cách hợp lý, quyết tâm và với tinh thần đại đồng cần thiết.
Barcelona. Thứ Bảy ngày mai, mùng 10 tháng 11, Đức Hồng Y Angelo Becciu, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, sẽ chủ sự lễ phong chân phước cho 16 vị tử đạo thuộc Tổng giáo phận Barcelona, Tây Ban Nha. Thánh lễ sẽ được cử hành tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Gia, và trong số các vị đồng tế có Đức Hồng Y Juan José Omeya, Tổng giám mục giáo phận sở tại. Trong số 16 vị tử đạo, có 9 tu sĩ thuộc dòng thánh Phêrô bị cầm tù, đứng đầu là cha Teodoro Higuera de Olmo. Dòng này được cha Charles Fischio thành lập hồi thế kỷ 19, chuyên giúp những người trẻ phạm pháp và bị bỏ rơi, tái hội nhập vào đời sống xã hội. Tiếp đến là ba nữ tu dòng Capucin thân mẫu chúa mục tử, một nữ tu thuộc dòng nữ Phanxin Thánh Tâm Chúa Giêsu và mẹ Maria và ba nữ giáo dân bị giết vì đã bảo vệ các tu sĩ dòng Thánh Phêrô bị cầm tù. 16 chân phước đã chết vì đức tin trong thời nội chiến Tây Ban Nha từ 1936 đến 1939.
Islamabad. Bà Asia Bibi, phụ nữ công giáo ở Pakistan, bị kết án tử hình vì tội gọi là phạm thượng chống Hồi giáo, đã được ra khỏi tù. Sau hơn 8 năm bị cầm tù, bà Bibi đã được tòa án tối cao nước này tuyên bố tha bổng tức khắc. Nhưng rồi dưới sức ép của các thành phần Hồi giáo cực đoan, bà bị đưa trở lại nhà tù ở Multan trước sự phẫn nộ của dư luận thế giới. Theo tin mới nhất của báo chí loan đi ngày 7 tháng 11 vừa qua và được luật sư của bà là ông Saib Unmuluk xác nhận, bà Asia Bibi đã được ra khỏi tù. Người ta thấy có những nhà ngoại giao Hòa Lan đợi bà trước nhà tù. Vì thế, Hòa Lan có thể là nước đón nhận bà như người tị nạn, cùng với chồng và hai người con gái. Trong những ngày trước đây, chồng bà Bibi là ông Ashi Masit đã lên tiếng kêu gọi các nước cứu giúp. Nhiều tổ chức nhân quyền đã kêu gọi chính phủ liên hệ can thiệp với chính phủ Pakistan về vấn đề này. Chủ tịch Nghị viện Âu Châu ở Brussels, ông Tajani, tuyên bố sẵn sàng chờ đợi đón tiếp bà Asia Bibi và gia đình bà tại nghị viện này. Ông cũng kêu gọi chính phủ Pakistan cấp các giấy tờ cần thiết để bà tới Brussels. Hội đồng Giám mục Pháp trong khóa họp tại Lộ Đức cũng đã lên tiếng bày tỏ lo âu cho số phận của bà Asia Bibi và khẳng định rằng, nhân danh các quyền căn bản của con người, chúng tôi kêu gọi bảo vệ sự sống của bà, cũng như của những người thân yêu và những người bên vực bà. Chúng tôi cầu nguyện cho bà.
Brussels, dòng tu huynh bác ái không gia hạn nhiệm kỳ cho hai tu huynh của dòng ở Bỉ vì đã chấp nhận cho các nhà thương tâm trí của dòng tại nước này giúp kết liễu sinh mạng của các nạn nhân trong một số hoàn cảnh trái với luân lý Công giáo. Hồi cuối tháng 9 vừa qua, hai tu huynh Luke Memnens, 61 tuổi, và Veron Ras, 57 tuổi, đã được bề trên liên hệ thông báo nhiệm kỳ của họ không được gia hạn. Dòng tu huynh bác ái là một dòng giáo dân được thành lập năm 1807 tại Bỉ và chuyên săn sóc các bệnh nhân tâm trí. Tại nước này, dòng có 12 nhà thương tâm thần do một tổ chức phi lợi nhuận quản trị với danh xưng là các tu huynh bác ái. Hội đồng quản trị các nhà thương này gồm 15 thành viên nhưng chỉ có 3 người, trong đó là tu huynh của dòng. Chủ tịch hội đồng này hiện nay là cựu thủ tướng Bỉ, ông Herman Van Rompuy. Tu huynh Lemens và Ras là hai trong số 3 tu huynh thuộc hội đồng quản trị, và họ không chống lại chính sách mới của các nhà thương tâm trí được ban hành hồi đầu năm ngoái. Theo chính sách này, làm cho bệnh nhân tâm trí chết êm dịu, gọi là euthanasia, được coi là một hành vi y khoa với một số điều kiện, cụ thể là kết liễu sinh mạng bệnh nhân như luật của nước Bỉ cho phép. Thầy René Stockman, về trên tổng quyền dòng tu huynh bác ái, mạnh mẽ phê bình chính sách này. Hội đồng Giám mục Bỉ và Bộ Giáo lý Đức tin cũng phê bình như vậy. Trong bán niên đầu năm nay, các thành viên hội đồng quản trị của hội các tu huynh bác ái đã bị gọi về Vatican để gặp các chức sắc liên hệ của tòa thánh. Tổng tu nghị thứ 23 của dòng hồi tháng 7 năm nay đã tái cử thầy René Stockman trong chức vụ bề trên tổng quyền. Thầy tiếp tục tranh đấu để các nhà thương của dòng không thực hiện những vụ trợ tử các bệnh nhân tâm trí. Hiện nay người ta đang chờ quyết định của tòa thánh về tình trạng các nhà thương tâm trí nói trên. Có tin cho rằng dòng tu huynh bác ái sẽ không còn bảo trợ các nhà thương này nếu hội đồng quản trị không chấp nhận yêu cầu ngưng chính sách làm cho các bệnh nhân tâm trí chết êm dịu.
Singapore. Các tham dự viên cuộc hội thảo kỳ 2 giữa Công giáo và Lão giáo kêu gọi mọi người dấn thân biến đổi các cơ cấu bất công về xã hội, kinh tế, chính trị, văn hóa, tôn giáo và luật pháp. Cuộc hội thảo này do Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên tôn cùng với Tổng giáo phận Singapore và Liên hiệp Lão giáo tại nước này đứng ra tổ chức từ ngày 5 đến 7 tháng 11 vừa qua tại Singapore về đề tài Luân lý Đạo đức Kitô và Lão giáo Đối thoại. 70 học giả và chuyên gia tham dự cuộc hội thảo đến từ Singapore, Trung Quốc, Pháp, Ấn Độ, Malaysia, Hàn Quốc, Thụy Sĩ, Vatican và Đài Loan. Trong tuyên ngôn chung kết, các tham dự viên khẳng định rằng, vì các giáo huấn cơ bản về luân lý đạo đức thuộc các truyền thống tôn giáo chúng ta dạy phải làm lành lãnh dữ, chúng tôi xác quyết không ai có thể tránh né trách nhiệm luân lý biến đổi những cơ cấu bất công về xã hội, kinh tế, chính trị, văn hóa, tôn giáo và luật pháp. Chúng tôi nhìn nhận rằng cuộc khủng hoảng về luân lý đạo đức ngày nay đòi phải tái khám phá các giá trị phổ quát dựa trên công bằng xã hội, sinh thái học toàn diện, cũng như phẩm giá của sự sống con người trong mọi giai đoạn và hoàn cảnh. Vì thế, tuyên ngôn quốc tế nhân quyền của Liên Hiệp Quốc năm 1948 vẫn là biểu hiện căn bản chung của lương tâm nhân loại đối với thời nay và cung cấp một căn bản vững chắc để thăng tiến một thế giới công bằng hơn. Ngoài ra, các tham dự viên cũng bày tỏ tin tưởng nơi khả năng của các truyền thống tôn giáo trong việc soi sáng cho một câu trả lời đa diện đối với những thách đố thời nay. Vì thế, cần phải cải tiến các phương pháp thông truyền các truyền thống là lịch sử của chúng ta trong một ngôn ngữ dễ hiểu.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe bài viết về tình hình giáo hội tại Romania và Moldavia nhân dịp các giám mục nước này về Roma thăm tòa thánh và được Đức Thánh Cha tiếp kiến sáng hôm qua. Quý thính giả thân mến, trong tuần này từ mùng 5 đến mùng 10 tháng 11, Hội đồng Giám mục Rumani và Moldavia đang có mặt tại Roma để hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô và đồng thời gặp Đức Thánh Cha, các cơ quan trung ương tòa thánh để trao đổi về tình hình giáo hội địa phương. Nhân dịp này, chúng tôi xin gửi đến quý vị vài nét về tình hình giáo hội tại hai nước Rumani và Moldavia. Cộng hòa Rumani rộng hơn 238.000 cây số vuông bằng 2/3 Việt Nam, với gần 20 triệu dân cư. Trong số này, 83,5% là người Rumani và phần còn lại thuộc 18 nhóm chủng tộc thiểu số khác nhau, trong đó một số lớn là người Hungary và người du mục Rom. Về mặt tôn giáo, 85% dân Rumani theo chính thống giáo và chỉ có khoảng 7,3% là tín hữu công giáo, tức là khoảng 1.453.000 người. Trong số này có khoảng 738.000 thuộc nghi lễ Đông phương Byzantine và nói tiếng Rumani, trong khi các tín hữu công giáo Latin gồm các tín hữu thuộc một số ngôn ngữ khác nhau như Rumani, Hungary, Đức, Ba Lan và Slovak. Giáo hội công giáo tại Rumani hiện nay chia làm 6 giáo phận công giáo Latin và 6 giáo phận nghi lễ Đông phương Byzantine. Đứng đầu là Đức Hậu nghi Lucian Mureșan, Tổng giám mục trưởng của giáo phận Faragas và Alba Iulia, một chức vụ tương đương với thượng phụ. Hiện nay, Đức Hậu nghi Mureșan cũng là chủ tịch Hội đồng Giám mục Rumani. Các tín hữu công giáo Latin phần lớn là những người gốc Hungary đến lập cư tại miền Transylvania vào khoảng năm 1000. Hiện nay, đứng đầu nghi lễ Latin này là Đức cha Ioan Robu, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Bucharest, cũng là Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Rumani. Giáo hội Công giáo Nghi lễ Đông phương Byzantine ở Rumani được chính thức thành lập hồi năm 1700 khi Đức Tổng giám mục Atanasio ở vùng Transylvania cùng với đa số các giám mục, giáo sĩ và giáo dân tuyên bố rời bỏ chính thống giáo để trở về hiệp nhất với tòa thánh và được duy trì nghi lễ Byzantine. Giống như trường hợp đã xảy ra với giáo hội công giáo nghi lễ Đông phương Byzantine ở Ukraine hồi năm 1946 thời Liên Xô. Ngày 1 tháng 12 năm 1948, nhà nước Cộng sản Rumani cũng tuyên bố giải tán giáo hội công giáo Đông phương tại nước này, ép các tín hữu và giáo sĩ phải sát nhập vào giáo hội chính thống, đồng thời tịch thu mọi tài sản và phần lớn được giao cho chính thống giáo sử dụng. Các giám mục và đông đảo linh mục công giáo đều trung thành với tòa thánh và giáo hội cho đến chết. Giáo hội vẫn tiếp tục âm thầm hoạt động trong hơn 40 năm trời sau khi chế độ Ceausescu sụp đổ hồi năm 1989, thì tân chính phủ Rumani bãi bỏ các biện pháp bách hại giáo hội này và tuyên bố nhìn nhận giáo hội công giáo Byzantine.
Sau khi chế độ Cộng sản Rumani sụp đổ hồi cuối năm 1989, quan hệ giữa công giáo Đông phương Byzantine và chính thống tại Rumani gặp nhiều khó khăn và căng thẳng. Lý do vì các tín hữu công giáo Đông phương tìm lại được tự do nên họ yêu cầu chính thống trả lại 2.000 nhà thờ. Nhưng trong 9 năm sau đó, chỉ có 50 nhà thờ được trả lại. Tòa Thánh đã can thiệp để giúp tìm một giải pháp cho vấn đề này. Một ủy ban hỗn hợp song phương gồm các giám mục công giáo Đông phương và chính thống Rumani được thành lập. Giáo hội công giáo Đông phương từ bỏ việc đòi chính thống phải trả lại tất cả các nhà thờ, nhưng vấn đề được cứu xét từng trường hợp một. Trước cử chỉ thiện chí đó, Thánh hội đồng bấy giờ gồm 35 giám mục, là thẩm quyền cao nhất của chính thống Rumani, đã cho phép Đức Thượng Phụ Theotis mời Đức Giáo Hoàng đến viếng thăm nước này vào tháng 5 năm 1999. Nhưng với điều kiện, mọi sinh hoạt đều diễn ra tại thủ đô Bucharest. Tòa Thánh nhận điều kiện này, tuy biết rằng nhiều tín hữu công giáo tại miền Transylvania có thể bất mãn. Cũng nên nói thêm rằng, giáo hội chính thống Rumani đã tuyên bố tự trị hồi năm 1864 và được Đức Thượng Phụ Constantinop, giáo chủ chung của chính thống giáo, nhìn nhận năm 1885. Từ năm 1925, giáo hội này có tòa thượng phụ giáo chủ. Giáo hội chính thống Rumani đông thứ hai trong số 15 giáo hội chính thống tự trị, sau chính thống Nga. Đây cũng là giáo hội chính thống duy nhất có nguồn gốc Latin và Tân Latin. Ngôn ngữ dùng trong phụng vụ là tiếng Rumani. Thẩm quyền cao nhất của giáo hội này là Thánh hội đồng gồm 39 giám mục thành viên. Hiện nay chính thống Rumani có 23 giáo phận và hơn 13.600 nơi thờ phượng. Ngày nay, tương quan giữa công giáo Đông phương với chính thống Rumani tuy cũng có khó khăn, nhưng tinh thần đối thoại cũng được nhấn mạnh và theo đuổi. Hồi tháng 9 năm ngoái 2017, Đức Hồng Y Leonardo Sancri, Tổng trưởng Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương đã viếng thăm Rumani và Ngài cũng gặp gỡ Đức Thượng Phụ Daniel của chính thống tại nước này.
Hiện nay, thách đố chung đối với các tín hữu Kitô tại Rumani, chính thống cũng như công giáo, là trào lưu tục hóa các giá trị. Với xu hướng tương đối hóa, tương quan nam nữ, bí tích hôn phối, các nguyên tắc luân lý về gia đình và việc bảo vệ sự sống con người từ lúc mới thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên. Cả hai giáo hội đều dấn thân chung trong lĩnh vực này. Một thí dụ cụ thể là cuộc trưng cầu dân ý về hiến pháp Rumani diễn ra hôm 6 và 7 tháng 10 vừa qua để định nghĩa lại gia đình. Những người cổ võ cuộc trưng cầu dân ý này nhắm thay đổi khoản số 48 của hiến pháp Rumani. Theo đó, gia đình được xây dựng trên hôn phối tự do kết ước giữa hai người phối ngẫu. Điều này có nghĩa đó có thể là những cặp đồng phái. Những người cổ võ trưng cầu dân ý muốn thay thế định nghĩa này bằng hôn phối giữa một người nam và một người nữ. Vì từ phối ngẫu có thể là mơ hồ, mở đường cho sự nhìn nhận các hình thức sống chung khác cũng được coi là hôn phối và gia đình. Sáng kiến trên đây được cả giáo hội chính thống lẫn công giáo Rumani ủng hộ, nhưng rất tiếc là số người tham gia trưng cầu dân ý không đủ số quá bán nên không được thông qua. Trong số những sinh hoạt gần đây của giáo hội công giáo tại Rumani, có dự án chuẩn bị cho lễ phong chân phước cho 7 giám mục công giáo Rumani nghi lễ đông phương tử đạo dưới thời Cộng sản, và giáo hội địa phương hy vọng Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến viếng thăm Rumani và chủ sự lễ tôn phong chân phước này. Đó cũng là chủ đề khóa họp của Hội đồng Giám mục Rumani hồi đầu tháng 5 năm ngoái tại thành phố Cluj Napoca, với sự tham dự của 15 giám mục thuộc 12 giáo phận toàn quốc, có sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục Miguel Muari Buendia, Sứ thần Tòa Thánh, và Đức Cha Anton Cosa, Giám mục giáo phận Chisinau ở Moldavia. Trong khóa họp, các giám mục cũng bàn về các sáng kiến và dự án mục vụ cũng như xã hội.
Hồi năm 2016, các giám mục Rumani đã chính thức mời Đức Thánh Cha đến viếng thăm, và cả Tổng thống Rumani, ông Klaus Wene Zonaneis cũng mời ngài. Chỉ có giáo hội chính thống Rumani chưa công khai bày tỏ lập trường về sự án viếng thăm này. Trong khóa họp toàn thể hồi đầu tháng 5 năm nay, Hội đồng Giám mục Rumani đã bàn về các vấn đề gia đình, giới trẻ, giáo dục và dự án phong trân phước cho các vị tử đạo Rumani, cũng như chuẩn bị cho cuộc hành hương về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Ngoài ra, ngày 23 tháng 9 vừa qua, có lễ phong trân phước cho vị tôi tớ chúa Veronica Antan, trinh nữ tử đạo. Chị sinh năm 1935, và năm lên 17 tuổi, chị gia nhập đăng viện Holochesti ở làng quê của chị. Sau khi đăng viện bị nhà nước đóng cửa, chị Antan tuy không thể tiếp tục đời tu, nhưng chị vẫn cố gắng sống các lời khấn. Một buổi tối năm 1958, trên đường từ nhà thờ trở về, chị bị một người đàn ông tấn công và toan hãm hiếp chị. Vì chị quyết liệt chống đối để bảo vệ trinh tiết, nên hung thủ đã sát hại chị bằng 42 nhát dao. Lúc đó chị mới được 23 tuổi.
Trong đoàn giám mục Rumani về Roma hành hương và thăm tòa thánh cũng có một giám mục người Moldavia, chủ chăn của 20.000 tín hữu Công giáo tại nước này. Moldavia chỉ rộng hơn 30.300 cây số vuông, nằm giữa Cộng hòa Ukraine và Rumani, với dân số 3.600.000 người, trong đó 78% là người Moldova Rumani. Phần còn lại gồm 8,4% là người Ukraine, 5,8% là người Nga. Sau nhiều lần lệ thuộc các nước láng giềng, ngày 27 tháng 8 năm 1991, Moldavia tuyên bố độc lập và gia nhập cộng đồng các nước độc lập gồm 15 Cộng hòa cựu Liên Xô, trong đó có Nga. 90% dân Moldavia là tín hữu chính thống thuộc Tòa Thượng phụ chính thống Moscow, và phần còn lại thuộc giáo hội chính thống Rumani. Các tín hữu Công giáo chỉ là thiểu số bé nhỏ, chiếm 0,5 dân số toàn quốc. Giáo phận duy nhất tại Moldavia thuộc nghi lễ Latin, đó là giáo phận thủ đô Chisinau, do Đức cha Anton Cosa coi sóc, gồm 20 giáo xứ với 27 linh mục giáo phận và 16 linh mục dòng, 19 tu huynh và 29 nữ tu. Tuy bé nhỏ, tái sinh hầu như từ số 0, Cộng đoàn Công giáo tại Moldavia hiện nay rất sinh động trong lĩnh vực mục vụ và xã hội, thăng tiến các giá trị Kitô trong một xã hội bị chia rẽ giữa hai xu hướng, một là theo Liên hiệp Âu Châu, hai là hoài tưởng thời Nga. Được tự do sau những thập niên bị giáo dục trong chủ nghĩa vô thần của nhà nước, giáo hội tại Moldavia rất quan tâm đến việc huấn giáo cho các tín hữu. Và năm 2011 đã công bố sách giáo lý đầu tiên bằng tiếng Moldavia, một bộ sách gồm 4 cuốn, lần lượt trình bày về đời sống giáo hội, tiếp đến là các bí tích của đời sống Kitô, cuốn thứ 3 trình bày về các giới răn, và cuốn sau cùng nói về việc cầu nguyện. Sáng kiến soạn sách giáo lý này là một công trình nhiều năm với sự cộng tác của giáo hội Công giáo tại Italia. Trong các hoạt động xã hội, Giáo hội Công giáo tại Moldavia đặc biệt giúp đỡ các gia đình nghèo, các trẻ mồ côi, các trẻ vị thành niên có rủi ro và các phụ nữ gặp khó khăn. Moldavia là một trong những nước nghèo nhất tại Âu Châu, vì thế nạn xuất cư đi nơi khác tìm công ăn việc làm là một vấn đề lớn, kéo theo nhiều vấn đề khác như gia đình bị phân ly, trẻ em lớn lên mà không có cha mẹ hoặc không có những mẫu gương để noi theo và tham chiếu. Nhiều phụ nữ trở thành nạn nhân của nạn buôn người và nạn mại dâm. Tuần lễ xã hội đầu tiên tại Moldavia được tổ chức hồi năm 2011 và có đối tượng là tìm cách trợ giúp các phụ nữ ở trong tình cảnh khó khăn.
Để tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại câu chuyện của tình liên đới thế giới từ Verona đến Antananarivo qua Buenos Aires.
nụ cười dịu dàng của nữ bác sĩ Jolie trong lúc đón tiếp những người bệnh, những người đang chờ đợi để tới phiên mình được thực hiện các cuộc giải phẫu nhỏ. Trong khi đó, tại phòng ăn, các trẻ sơ sinh và trẻ em đang trong tình trạng có nguy cơ bị suy dinh dưỡng được nhận thực phẩm đặc biệt. Ở một chỗ khác, ba thiếu nữ đang phân phát thức ăn, và cùng lúc đó thì thời gian dành cho cầu nguyện đã tới. Những người lớn tuổi đến từ các làng xung quanh, một số phụ nữ đang chuẩn bị bữa trưa cho các em học sinh. Các em sẽ đến sau khi tan trường. Đây là quang cảnh phục vụ một buổi sáng như mọi buổi sáng khác của các nữ tu dòng Thánh Giuse khó nghèo tại một làng gần thủ đô của Madagascar. Trong hơn hai thập kỷ, các nữ tu đã cố gắng đáp ứng những nhu cầu tối thiểu cho người dân đang sống trong vùng ngoại ô này. Tại đây, dịch vụ công cộng rất khan hiếm hoặc không có. Theo đoàn sủng của hội dòng, việc trợ giúp trực tiếp cho con người trong các lĩnh vực như lương thực, giáo dục, y tế, đặc biệt loan báo tin mừng là trên hết. Từ năm 1998, một sợi chỉ đỏ của tình liên đới nối kết Italia, đặc biệt ở tỉnh Verona, qua Hiệp hội Dự án Salome, đến các vùng truyền giáo đã được khai sinh, trợ giúp cụ thể cho công cuộc truyền giáo. Nhờ tình liên đới này, một phòng khám y tế và nha khoa đã được xây dựng, một nhà ăn phục vụ bữa trưa cho khoảng 200 trẻ em, đặc biệt bảo đảm cung cấp dinh dưỡng cho các trẻ sơ sinh và trẻ em có nguy cơ suy dinh dưỡng, giúp đỡ những người già không có nguồn tài trợ. Trong những năm vừa qua, một số trường đã được xây dựng xung quanh khu vực, cung cấp cho các trẻ em thuộc những gia đình không có khả năng chi trả tiền học phí, được có cơ hội theo học. Các em được theo học những chương trình đào tạo cơ bản, trong vài trường hợp còn ở cấp đại học. Bác sĩ Jolie khi còn nhỏ đã tham gia vào các hoạt động truyền giáo. Sau khi tốt nghiệp y khoa, Jolie tiếp tục chọn con đường dấn thân phù hợp với chuyên ngành của mình. Bác sĩ đã tổ chức các hoạt động đào tạo về y tế cho các bạn trẻ địa phương muốn dấn thân cho chính quê hương của mình. Mục tiêu lý tưởng của các bác sĩ là tạo cho các trẻ em khả năng tự lập trong sứ vụ, dần dần trao phó cho các bạn tự điều khiển các hoạt động. Với cái nhìn này, từ năm 2016, một nhà huấn luyện tu sĩ trong vùng nông thôn Mashisi đã được thiết lập. Nhờ đó, một cộng đoàn tu sĩ nhỏ bé được xây dựng. Một dự án lớn đang được tiến hành trong khu vực này, đó là xây dựng một trường lớn dành cho các em có hoàn cảnh khó khăn từ phía gia đình, những em phải di chuyển xa. Những ngôi nhà dành cho các bà mẹ đơn thân và những người tàn tật có hoàn cảnh khó khăn cũng được xây dựng. Ngoài ra, nhờ các tình nguyện viên và các chuyên gia kỹ thuật mà số giếng và máy bơm cũng như máy phát điện đã được đem vào sử dụng. Với sự dấn thân của các tình nguyện viên và sự hỗ trợ kinh tế mà trong 20 năm qua, hoạt động của Hiệp hội Dự án Salome đã liên tục phát triển cùng với những sáng kiến trong việc phục vụ người nghèo. Sự công tác hiệu quả giữa việc truyền giáo và nhóm giáo dân phát sinh từ một cuộc gặp gỡ ở Nam Mỹ giữa cha Don Raffaello Sarafini, linh mục của Verona, đang dấn thân truyền giáo ở Uruguay, và một số các nữ tu ở Buenos Aires. Theo sau bước khởi đầu sứ vụ của các nữ tu dòng Thánh Giuse khó nghèo ở Madagascar, và khi thấy được những khó khăn kinh tế nảy sinh từ cuộc khủng hoảng ở Argentina, một số người dân gần gũi Don Raffaello đã chung tay chia sẻ sứ vụ. Đây chính là lý do mà dự án Salome được khởi sự và tiếp tục giữ vững vai trò của mình cho đến ngày hôm nay.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh trình bày về đề tài ý niệm về việc bắt thăm thánh, thề nguyện, thề hứa và chế độ đa thê theo hai sách Samuel 1 và 2.
Kính thưa quý vị thính giả, khi đọc hai sách Samuel, chúng ta nhận thấy tác phẩm trình bày nhiều ý niệm thần học liên quan tới các ngôn sứ, đoàn ngôn sứ và thần khí, nhà của Thiên Chúa, hòm bia thánh và giao ước. Chúng ta cũng còn thấy ý niệm về vua và vương quyền. Ngoài ra cũng có ý niệm về việc bắt thăm thánh, thề nguyền và thề hứa, cũng như chế độ đa thê. Hai sách Samuel hay miêu tả kiểu chạy đến với Thiên Chúa qua việc bắt thăm thánh. Vị tư tế dùng ephod là chiếc túi đeo trước ngực, bên trong có các urim và tumim để bắt thăm sau khi cầu nguyện. Và có lẽ cũng dùng cả hòm bia giao ước nữa. Người ta thỉnh ý Thiên Chúa trong các biến cố đặc biệt khó khăn như quyết định giao chiến hay trước khi có một hành động quan trọng. Chẳng hạn như vụ ngôn sứ Samuel cho triệu tập các chi tộc và thị tộc để rút thăm, thăm chúng chi tộc Benjamin. Tiếp đến ông triệu tập chi tộc Benjamin theo thị tộc và thị tộc Matri chúng thăm, rồi ông Saul con ông Kít chúng thăm như kể trong chương 10 sách Samuel 1. Người ta không biết rõ kiểu rút thăm thánh được thực thi như thế nào. Ephod mà tư tế đeo là một cái túi ở trước ngực. Trong túi có bỏ hai vật dụng gọi là Umim và Tumim, có lẽ giống hình xúc sắc, một biểu tượng cho câu trả lời tích cực, một biểu tượng cho câu trả lời tiêu cực. Cũng có thể xảy ra là không có câu trả lời nào, trong trường hợp Urim và Tumim cả hai cùng văng ra một lần. Dĩ nhiên đây là một kiểu rất thô thiển, có thể nói là mê tín dị đoan, để biết ý muốn của Thiên Chúa. Nhưng việc rút thăm thánh này cũng như các giấc mộng, việc ước đoán, các tiên báo, chiêm tinh, chiêu hồn đều thuộc thành phần lễ nghi cổ xưa và thông thường của vùng phương Đông cổ. Thánh Kinh Cựu Ước đã duy trì vài kỹ thuật thỉnh ý này bằng cách thanh tẩy chúng khỏi khuynh hướng đa thần và ma thuật. Đối với chúng ta, thật rõ ràng đây là một giai đoạn tạm thời, trong đó sự mặc khải dùng vài phương thế gặp được, thích ứng với tâm thức bất toàn của người dân thời bây giờ, nhắn gửi một cách chuyển đổi sứ điệp của nó tới các con kênh truyền thống này. Thật thế, sau cuộc đời của vua David, với sự biến mất của nhiều ngôn sứ, việc sử dụng kiểu bắt thăm thánh này đã bị cấm bởi tôn giáo được thừa nhận. Từ nay vị trung gian đích thật giữa Thiên Chúa và dân chúng là ngôn sứ. Đây là một sự kiện báo trước vị ngôn sứ toàn vẹn của Thiên Chúa sẽ đến là Đức Giêsu Kitô. Có hai yếu tố khác diễn tả tôn giáo sơ khai và hầu như ma thuật này, đó là thề nguyền và thề hứa. Hai sách Samuel cho thấy chúng luôn ở trên miệng vua Saul, Jonathan, David và các nhân vật khác ít quan trọng hơn. Bình thường có hai công thức, có Gia-vê hằng sống, có Gia-vê hằng sống và có anh đang sống, hay xin Gia-vê làm cho tôi thế này và còn hơn thế nữa nếu... Liên quan tới công thức thể thốt thứ hai, người nói lên lời thề liệt kê ra các sự giữ sẽ ập xuống trên mình trong trường hợp không giữ trọn lời thề. Nhưng công thức thay thế chúng bằng một kiểu nói tổng quát. Giống như lời thề nguyện, có lời thề hứa thường đi đôi với việc thề nguyện. Chẳng hạn sau vụ ông Abner bị giết, vua David đã làm điếu văn than khóc ông. Mọi người khuyên vua nên ăn uống khi còn ban ngày, đừng để mất sức, thì nhà vua thề rằng, xin Thiên Chúa phạt tôi thế này và còn thêm thế kia nữa, nếu tôi nếm bánh hay bất cứ cái gì trước khi mặt trời lặn. Trong hai sách Samuel, chúng ta gặp thấy lời thề hứa của bà Anna, mẹ ngôn sứ Samuel. Bà thề hứa với Thiên Chúa rằng nếu Ngài đoái nhìn đến nỗi khổ cực của bà, nhớ đến bà và cho bà có một mụn con trai, thì bà sẽ dâng nó cho Gia-vê mọi ngày đời nó, và dao cạo sẽ không đụng tới đầu nó, như viết trong chương 1 câu 11 sách Samuel 1. Con bà là ngôn sứ Samuel bị cột buộc vào lời hứa của mẹ mình, sẽ là một Nazir, tức là người được thánh hiến cho Thiên Chúa suốt đời. Bắt đầu là lời thề hứa không dùng thực phẩm để làm cho Thiên Chúa ưng thuận, hay như dấu chỉ của việc sám hối, hoặc diễn tả tang chế sầu thương. Chẳng hạn trong cuộc giao tranh với quân Philistine, vua Saul đã ràng buộc dân bằng lời thề nguyện sau đây: khốn cho kẻ nào ăn gì từ bây giờ cho đến chiều, trước khi ta trả thù xong các kẻ thù của ta. Vì thế người Israel mệt lử, vì toàn dân không ai nếm một chút gì, như ghi trong sách Samuel 1 chương 14 câu 24. Cũng có lời thề hứa dâng một lễ tế tại một trung tâm thờ tự, theo sau một ơn đã nhận được. chẳng hạn trường hợp hoàng tử Absalom xin vua David cho ông đi Hebron. Ông nói với vua cha, xin cho phép con đi Hebron để con giữ trọn lời đã khấn hứa với Gia-vê, vì khi còn ở Gơ-sua miền Aram, tôi tớ ngài đã có lời khấn hứa rằng, nếu quả thực Gia-vê cho con trở về Jerusalem, thì con sẽ thờ phượng Gia-vê. Có hai tâm tình trong nền tảng của lời thề nguyện và lời thề hứa, đó là xác tín về giá trị của hành động và việc sợ hãi vi phạm lời thề. Lời thề cả khi được nói lên một cách vô ý thức vẫn duy trì giá trị của nó. Chẳng hạn lời nguyền rủa mà vua David nói lên đối với ông nhà giàu hà tiện gian ác đã ăn cắp con chiên con duy nhất của người nghèo để làm thịt thiết đãi bạn bè đến từ xa. Lời nguyền rủa ấy sẽ rơi trên chính con vua, bởi vì chính vua là ông nhà giàu này trong dụ ngôn của ngôn sứ Nathan. Có một trường hợp tương tự giữa người đàn bà Tekoa và nhà vua. Theo cùng nguyên tắc đó, vua Saul là người đã áp đặt việc chay tịnh trên quân binh của mình, đòi phải giết con chỉ vì hoàng tử Jonathan đã vi phạm lời thề hứa của nhà vua, cả khi hoàng tử đã không biết lời thề hứa của vua cha. Vì xác tín nơi giá trị tự động của một cử chỉ hay của một công thức, người ta sẽ thêm vào sự kính sợ thánh thiêng của việc vi phạm, vì sự hiệu nghiệm ma thuật của lời nguyền rủa khi kêu cầu danh Thiên Chúa. Tính cách thô thiển của các ý niệm này một lần nữa cho chúng ta thấy người dân Israel bị cột buộc tới chừng nào vào môi trường Canaan trong đó họ sinh sống. Nhưng đồng thời Thánh Kinh cũng ghi nhận các thái độ này và gán chúng cho các nhân vật ít tốt lành hơn như vua Saul, hay phê bình chúng chỉ dựa trên một lương tri lành mạnh. Trong hai sách Samuel, chúng ta còn gặp một ý niệm khác nữa, đó là tục đa thê. Cũng giống như trong môi trường Semit cổ xưa và tân tiến, đa thê là một tập tục được chấp nhận như phương thế có con cái nối dõi tông đường, đem lại sự phong phú thịnh vượng cho gia đình. Chương 2 sách Samuel 1 kể rằng, sau khi dâng Samuel cho Gia-vê Thiên Chúa, hai ông bà Elkana và Anna hàng năm lên dâng hy lễ cho Thiên Chúa và mang theo cho cậu bé Samuel một áo khoác nhỏ. Thầy cả Eli chúc phúc cho hai ông bà và nói, xin Gia-vê cho người đàn bà này sinh con cái cho ông để thay thế đứa con đã nhượng cho Gia-vê. Rồi hai ông bà trở về nhà, Gia-vê viếng thăm bà Anna, bà thụ thai và sinh được ba trai hai gái. Còn cậu Samuel thì lớn lên bên cạnh Gia-vê. Sách Samuel 2 chương 3 ghi lại rằng, tại Hebron vua David đã sinh được những người con trai. Con đầu lòng là Amnon do bà Ahinoam người Jezreel. Người thứ hai là Kilab do bà Abigail vợ ông Navan người Carmen. Người thứ ba là Absalom do bà Maacha ái nữ của Tanmai vua Gơ-sua. Người thứ tư là Adonija do bà Khắc-Gít. Người thứ năm là Sơ-phát-gia do bà Avitan. Người thứ sáu là Jitra-am do bà Ekla vợ vua David. Đó là những người con trai vua David đã sinh được tại Hebron. Tiếp đến, vua David đã có thêm các người con khác như viết trong chương 5 sách Samuel 2. Sau khi từ Hebron tới, vua David lấy thêm tỷ thiếp và vợ ở Jerusalem, và vua David sinh thêm con trai con gái. Đây là tên những người vua sinh được tại Jerusalem: Samua, Sovav, Nathan, Salomon, Gibcha, Elisua, Nephek, Japhia, Elisama, Enjada và Eliphelet. Khi chạy trốn Absalom, vua David đã để lại Jerusalem 10 tỳ thiếp để giữ nhà. Tuy nhiên, chúng ta cũng biết rằng lý tưởng của Thánh Kinh là một vợ một chồng, và Thiên Chúa ghét việc rẫy vợ, như viết trong sách ngôn sứ Malachi chương 2. Gia-vê là chứng nhân giữa ngươi và người đàn bà ngươi đã cưới trong tuổi thanh xuân. Chính ngươi đã phản bội nó, mặc dầu nó là bạn đường và là người vợ kết ước với ngươi. Người đã chẳng làm nên một hữu thể duy nhất có xác thịt và thần khí đó sao? Vậy hữu thể duy nhất này tìm cái gì? Một dòng dõi của Thiên Chúa. Các ngươi hãy coi chừng và chớ phản bội người đàn bà ngươi đã cưới trong tuổi thanh xuân. Quả thật ta ghét việc rẫy vợ, Gia-vê Thiên Chúa Israel phán, và kẻ lấy thói bạo tàn làm áo che thân, Gia-vê các đạo binh phán, hãy coi chừng và chớ phản bội. Cả trong trường hợp này, chúng ta cũng ghi nhận rằng mặc khải tiếp xúc với các tình trạng lịch sử mà Thánh Kinh đề nghị thay đổi. Trước hết, bằng cách cấy trồng vào trong đó và làm dậy men các luật lệ luân lý mới mẻ, và sau cùng khước từ những gì không thuộc chương trình của Thiên Chúa. Điển hình như luật rẫy vợ, Chúa Giêsu sẽ khẳng định, ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình đối với vợ mình, và ai bỏ chồng để lấy chồng khác thì cũng phạm tội ngoại tình. Thánh Phaolô cũng lập lại giáo huấn này. Còn với những người đã kết hôn, tôi ra lệnh này, không phải tôi mà là Chúa. Vợ không được bỏ chồng, mà nếu đã bỏ chồng thì phải ở độc thân hoặc phải làm hòa với chồng, và chồng cũng không được rẫy vợ. Tóm lại, liên quan tới vài ý niệm tôn giáo khiến cho lương tâm luân lý của chúng ta ngày nay nghi ngờ, cần khẳng định rằng chúng là bằng chứng cho thấy các tin tức được thu thập và truyền lại liên quan tới một môi trường xã hội cổ xưa thời bấy giờ và đã được soạn giả đưa vào trong bối cảnh lịch sử. Thật vậy, một thói quen như việc thỉnh ý Thiên Chúa qua ê-phốt đã không được chứng thực sau năm 1000 trước công nguyên, trừ ám chỉ của ngôn sứ Hosea khẳng định rằng vì quả thật trong một thời gian dài con cái Israel sẽ không có vua, không thủ lãnh, không hy lễ, cũng chẳng có trụ thần, chẳng có ê-phốt và tê-ra-phim. Sau đó con cái Israel sẽ trở lại tìm kiếm Gia-vê Thiên Chúa của chúng và tìm David vua của chúng. Ngày lại ngày chúng sẽ đem lòng kính sợ mà hướng về Gia-vê và chờ mong ân huệ của người. Ngoài ra cũng có thể ghi nhận rằng khi đối chiếu với các dữ kiện sơ khai này, chúng ta thấy rạng ngời lên phần đóng góp của Mạc Khải, hoạt động giữa loài người, giữa các ý niệm cuộc sống và các biến cố lịch sử thô thiển thiếu sót của môi trường xã hội xưa kia.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.